Và bây giờ trước khi tôi chia sẻ về đề tài hối lộ dựa trên lời của Chúa thì tôi xin đọc lại một vài cái email mà tôi nhận được của quý ông bà, anh chị em. Ý kiến thứ nhất, cuộc sống ở Việt Nam, trường hợp hối lộ rất nhiều. Nếu là con dân Chúa thật sự phải trả giá, chịu thiệt thòi chứ không thể nào hối lộ hoặc nhận hối lộ. Còn nếu người ta dùng bạo lực để bắt chúng ta đưa tiền, thì chúng ta chiếu theo Matthew đoạn 5 từ câu 39 đến câu 40, đưa tiền cho họ, đừng chống cự kẻ dữ. Còn riêng con dân Chúa ở nước ngoài cho tiền tiếp, nếu trong lòng nghĩ rằng cho tiền tiếp để lần sau mình đến, thì người waitress, tức là người bồi bàn đó, phục vụ mình tốt hơn, đó là hối lộ. Còn nếu chúng ta đưa vì muốn giúp người waitress bởi tiền lương họ thấp, như vậy không tính là hối lộ. Nói chung, tặng quà hay cho tiếp tùy theo tấm lòng mọi người. Nếu xuất phát từ tấm lòng yêu thương thì đẹp lòng Chúa. Đó là cảm nhận của con qua lời Chúa dạy. Tiếp theo đây là ý kiến thứ nhì. Theo lời chú, con đã tìm định nghĩa về hối lộ như sau. Hối lộ là hành vi làm vui lòng người nhận hối lộ, có khả năng ra quyết định để hoàn thành mục tiêu không chính đáng của người đưa hối lộ. Đây là hành động đút lót, có thể do tự nguyện hoặc bị bắt buộc. Về nhận định của con, tình trạng hối lộ, đưa và nhận diễn ra rất phổ biến ở Việt Nam. Năm 2007 con đi làm cho một công ty thi công mạng. Công việc con là nhập khẩu những thiết bị bảo mật về và đi lắp đặt cho các công ty. Mỗi ngày con làm hồ sơ ra hải quan sân bay để nhận hàng về. Nhưng giai đoạn ấy rất vất vả. Ra sân bay, nhân viên của các công ty đều muốn nhanh chân nhận hàng về. Nhưng các cán bộ hải quan chỉ ưu tiên xử lý cho hồ sơ nào có kẹp tiền trong ấy. Có những người làm cò, chỉ cần đem hồ sơ vào và nhận về ngay. Những người khác dù tới sớm vẫn phải đợi. Công ty của con không có chính sách đút tiền cho hải quan. Có khi con đi mấy ngày vẫn không nhận hàng được. Hôm đầu tiên, hải quan cho con đợi đến chiều, trả hồ sơ và bắt về làm lại. Ngày hôm sau, ra lại, chỉ cho con một chỗ sai khác trong bộ chứng từ và bắt về. Nhưng doanh nghiệp nào không kẹp tiền vào hồ sơ thì bị ghi là có lịch sử về thủ tục. Tệ hơn nữa là hải quan từ chối hẳn bộ hồ sơ và gửi về cho doanh nghiệp là cán bộ không đủ năng lực, nghĩa là nhân viên của công ty anh không biết điều. Thậm chí họ cũng chẳng cần tụi con nộp tiền một cách miễn cưỡng. Họ nói không có tiền của doanh nghiệp này thì chúng tôi vẫn không nghèo đi. Do vậy doanh nghiệp phải khúm núm trước mặt họ. Tình hình đó đến nay gần 10 năm, nhưng bạn con nói vẫn chưa thay đổi. Bây giờ khai hải quan điện tử nhưng vẫn không khá hơn, doanh nghiệp vẫn phải lên gặp hải quan mới xuất nhập hàng hóa được. Sau này con làm ở ngân hàng, nhiệm vụ của con là đi xin thủ tục mở chi nhánh phòng giao dịch mới cho ngân hàng. Con thường làm việc với ngân hàng nhà nước, sở kế hoạch đầu tư các tỉnh và ủy ban nhân dân. Mỗi chỗ đều phải tặng quà dẫn đi ăn, ngày Tết Trung Thu, Tết Tây, Tết Cổ Truyền đều phải tặng quà. Có cán bộ ngân hàng còn gợi ý là phòng của họ có đến 10 người, chỉ tặng họ thôi là chưa đủ. Các ngân hàng ở Sài Gòn có hội sở đều phải bồi dưỡng cho cán bộ ngân hàng nhà nước. Những dịp khuyến mãi cũng phải tặng quà riêng. Một số ngân hàng còn mời lãnh đạo đi du lịch châu Âu. Việc hối lộ nhan nhản khắp nơi, theo con thấy thì nhiều người không thích đi đưa hối lộ, vì họ xấu hổ và vì mất thời gian. Chỉ những người nào muốn hối lộ để trục lợi riêng thì họ mới hăng hái đi làm. Còn phe nhận hối lộ thì khỏi nói, họ coi đó như là một việc tự nhiên hàng ngày à. Một số lĩnh vực hối lộ đã thành thói quen như y tế. Ai cũng phải dúi tiền vào tay y tá để họ lấy máu không đau, họ chích không đau và họ ưu ái cho người bệnh. Tuy nhiên định nghĩa hối lộ cũng khác nhau từng thời điểm. Trước khi khỏi bệnh thì gọi là hành vi hối lộ, nhưng sau khi hết bệnh mà đưa tiền bồi dưỡng thì gọi là cảm ơn. Hiện nay con làm trong lĩnh vực giáo dục, nhưng tình hình hối lộ và nhận hối lộ vẫn diễn ra rất nhiều. Con rất buồn vì giáo dục thì không nên làm thế. Làm thầy cô giáo thì phải liêm khiết, trong sạch, công bằng. Trước tình hình hiện nay, con cũng không biết có nên chống lại cái xấu này không. Vì ở đâu cũng có, ai cũng thấy, nhưng không ai chống lại. Nhiều khi mình không làm nổi, xin Chúa dạy dỗ con nên làm thế nào. Và đây là ý kiến thứ ba. Anh Tim thân mến, tình trạng hối lộ ở quê nhà đang tiến triển mạnh và cứ đổi mới mỗi ngày. Nó trở thành như cơm ăn quần áo mặc, như hơi thở của mọi người, đó là luật, một thứ luật bất thành văn. Người ngoại quốc gọi đây là công việc dưới đích bàn, nhưng ở xứ mình bây giờ đang nằm trên mặt bàn. Nếu muốn có một việc làm tương đối tốt, nhất là làm cho nhà nước, tôi phải lót đường một số tiền, chẳng vậy tôi còn đóng hụi chết dài dài sau này. Dĩ nhiên sau này tôi được phép gỡ lại bằng cách nào đó tùy theo sự khéo léo của tôi, tùy vào đối tác mà tôi bắt nạt được. Ngành giáo dục, tiên học lễ hậu học văn, bây giờ tràn đầy hối lộ. Học sinh có thể dùng tiền, xét, đổi lấy những thứ cần trong học đường. Muốn có bằng tiến sĩ không khó lắm, ngay cả thứ tiến sĩ chết người là y khoa, bởi nó tùy thuộc vào cái túi nhiều hơn là cái đầu. Cách nay không lâu tôi có dính dáng tới vài bác sĩ trong công ăn việc làm ở quê nhà, họ tâm sự với tôi như vậy. Năm trước thằng em tôi từ hải ngoại về, muốn thi lấy bằng lái xe gắn máy, phòng giao thông đòi nó phải chứng minh là người Việt. Không còn gì chứng minh, cuối cùng nó đến phòng giáo dục để xin lại mẫu copy hồ sơ cũ, vì hồi xưa nó là thầy giáo, để làm hồ sơ chứng minh. Phòng giáo dục muốn nó đưa tiền hối lộ, nó bức xúc quá chừng. Đi thi bằng lái xe gắn máy, nó lót 100 đồng để được bảo đảm mọi mặt, có hồ sơ gốc hợp pháp luôn. Xứ mình tai nạn giao thông nhiều vì phần đông tài xế lấy hoặc nâng cấp bằng lái xe theo kiểu này. Muốn nâng cấp bằng lái xe, từ xe con lên xe tải cỡ nào cũng không hề gì, nó không tùy thuộc nhiều vào khả năng mà là thứ khác. Giao thông, thiên hình vạn trạng hối lộ, tôi có người quen làm nghề chở đất, cát dưới quê. Anh ta có 3 chiếc xe tải thuộc loại Split, 2 chiếc để kiếm cơm, 1 chiếc cho việc lót đường. Lạ nhỉ? Y tế, tôi có đứa cháu bà con xa ở dưới quê bị hư 2 trái thận, nó phải đi Sài Gòn hoặc Cần Thơ lọc máu mỗi tuần 2 lần. Bệnh viện địa phương, huyện, tỉnh không có máy lọc hoặc có nhưng không đủ đáp ứng. Nhà nước không đủ tiền trang thiết bị y tế giúp đỡ dân nghèo, nhưng có tiền xây dựng những quảng trường, cung đền để thờ những công thần của họ, tốn hàng triệu đô la. Mỗi khi lọc máu, nếu bệnh nhân không hối lộ cho y tá, nó sẽ làm rất đau mỗi khi đâm kim, lọc máu. Nó cứ lấy hoáy đầu kim tìm mạch, đau quá chịu không nổi, đành phải lòi tiền. Hải quan, xin tiền cách trắng trợn tại những phi cảng quốc tế, họ thường chỏ mũi vào những hành khách nữ, để mọi sự được dễ dàng. Tôi đồng thuận với vợ tôi lót đường mọi lúc mọi nơi, chút đỉnh tiền nhầm nhò gì, cứ nghĩ là tiếp. Mỗi khi ai đó phục vụ cho mình, chúng tôi thường tìm một lý cớ tra tréo như vậy để tự lừa dối mình. Có lần vợ chồng tôi về xứ cùng 3 đứa cháu ngoại, một đứa vừa thôi bú, mang theo đồ lỉnh kỉnh. Nếu như hải quan mở tung ra để lục lọi chắc chết vì mệt quá sau mấy ngày đi đường. Vợ tôi lấy 20 đồng kẹp vào passport trao cho họ thì mọi sự thật suôn sẻ, thậm chí còn được giúp đỡ tận tình. Nhưng hỡi ơi, cái đám người phía sau tôi có lẽ học trò hay người đi lao động gì đó, đồ đạc họ bị tháo tung ra, chắc là trong passport của họ không có nhưng giống như của chúng tôi. Thánh Kinh quở trách khá nhiều về người ăn hối lộ, không thấy nói đến người đút hối lộ, nhưng hối lộ là con vật háo ăn, cần người đút. Kẻ đút người ăn đang dệt thành ra tội lỗi. Và bây giờ là ý kiến thứ tư. Hối lộ về bản chất, nó là sự mua bán quyền lực, một hành vi vi phạm luật pháp và đạo đức, nhất là về phía người nhận hối lộ. Họ là những người đang nắm quyền lực trong tay và muốn sử dụng quyền lực đó để thu lợi bất chính. Hành vi để thực hiện việc hối lộ thể hiện qua các bước sau đây. Đưa hối lộ. Các doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn thực hiện việc đưa hối lộ chủ yếu là dùng tiền bạc, vật chất để làm mê hoặc người có chức có quyền để từ đó họ nhận được một món lợi khổng lồ, hoặc là thực hiện một việc gì đó có lợi cho mình, có thể là hợp pháp hoặc là phi pháp. Hiện nay kinh tế khó khăn, doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại trong vấn đề kinh doanh, cho nên việc hối lộ càng được các người có chức quyền sử dụng để thu lợi một cách bất chính. Đôi khi người đưa hối lộ có thể bị ép buộc phải làm như vậy thì công việc mới có thể trôi chảy được. Châm ngôn 21 câu 14. Mà cũng có trường hợp chính họ chủ động đưa hối lộ mà biện minh cho mình là đơn thuần chỉ tặng quà cáp chứ có hối lộ gì đâu. Người đưa hối lộ biết rõ việc làm của mình là phạm pháp, cho nên không ít thì nhiều họ cũng lo sợ không biết mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Người nhận hối lộ, chắc chắn họ là người có quyền lực trong xã hội và lòng tham vốn là bản tính của con người. Khi thấy sự kiểm soát lỏng lẻo thì người có quyền lực đã thừa cơ hội đó, tiếp tay, bao che, dung túng cho những kẻ làm điều ác, phạm pháp, nhắm mắt trước những hậu quả xảy ra cho xã hội. Người gian ác lãnh nhiệm của hối lộ đang làm sai lệch các lối xét đoán, Châm Ngôn đoạn 17 câu 23. Họ có thể gây khó dễ cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân nếu như không hối lộ cho họ vì tham lam họ bất chấp pháp luật. Không ít người có chức quyền vì tham tiền đã đánh mất đi phẩm chất đạo đức, lương tâm tốt đẹp mà Chúa đã đặt để trong lòng, Truyền Đạo đoạn 7 câu 7. Họ cũng biết nếu làm như vậy thì có một ngày họ sẽ bị đứng trước vành móng ngựa, nhưng họ có một suy nghĩ và bị quyền lực tối tăm của Satan dụ dỗ. Làm đi không ai biết đâu, và thực tế rất ít người ăn hối lộ bị phát hiện. Cho nên, tình trạng này sẽ kéo dài và có thể sẽ không dừng lại. Nếu tình trạng hối lộ này cứ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng quản lý của nhà nước, làm hư hỏng những công nhân viên chức, bẻ cong pháp luật, chà đạp lên sự công bằng của xã hội. Ê-sai đoạn 5 câu 23. Hối lộ là hành vi rất khó phát hiện và truy cứu trách nhiệm để xử lý. Đôi khi họ cho rằng việc tặng quà cáp là chuyện bình thường, theo phong tục tập quán của người Việt Nam, và đây cũng là sự cản trở lớn nhất cho việc truy cứu trách nhiệm đối với việc đưa nhận hối lộ. Ở Việt Nam hiện nay, việc hối lộ rất phổ biến đa dạng, được che đậy dưới nhiều hình thức khác nhau, cho nên khó mà phát hiện và xử lý. Đối với luật pháp của loài người đã phạm tội, thì đối với Chúa việc đưa hay nhận hối lộ cũng là tội. Mà nếu phạm tội hối lộ do chính quyền của thế gian bắt, thì cũng chỉ là án phạt nhẹ mà thôi. Còn đối với Chúa, sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Nếu như mình được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Và của cải ở đâu thì lòng mình ở đó. Những kẻ làm ác sẽ bị diệt. Chúa dạy, điều gì tựa như điều ác thì phải tránh, mà chớ tham tiền hay lấy điều mình có làm đủ, vì có như vậy mới không phạm vào tội đưa hay nhận hối lộ. Nguyện Chúa ở cùng tất cả ông bà, anh chị em chúng con. Và sau cùng là một ý kiến mà tôi mới vừa nhận được. Thật ra đây là một lời chứng, và đây là một lời chứng về cái tình trạng một công dân Chúa đã hối lộ, và anh đã ghi lại lời chứng như thế này. Chào anh Tim thân mến, tuần vừa rồi em đã phạm tội cùng Chúa về luật giao thông, lái xe gắn máy 110 phân khối mà không có giấy phép lái xe từ khi mua xe vào cuối năm 2009 đến nay. Bị cảnh sát giao thông thổi còi vào để kiểm tra giấy tờ xe thì em không có bằng lái, đòi lập biên bản phạt em và giam xe dường như 15 ngày. Liền ngay lúc đó cũng có một cô sinh viên cũng như em, thì tức khắc cô rút ra 200.000 đồng Việt Nam đưa cho anh cảnh sát đó trước mặt em, đồng thời ký tên vào tờ giấy khống, không ghi gì khác, rồi nổ máy đi. Rồi tự nhiên phản xạ yếu đuối của em cũng rút ra theo 200.000 đồng Việt Nam đưa cho anh cảnh sát giao thông và cũng đã ký tên vào tờ giấy khống mà đi. Trong tiềm thức em lúc đó có ấn tượng nghĩ rằng là bị giam xe 15 ngày và phải đóng tiền phạt dường như gấp đôi số tiền hối lộ tại kho bạc nhà nước ở xa hơn chỗ em bị thổi vào, mà còn phải đi kiếm xe khác để về nhà nữa. Nhưng em nhận ra là họ chỉ muốn ăn hối lộ mà thôi, chứ không muốn mình đóng phạt. Chúa cáo trách em đã mắc lừa ma quỷ và phải ăn năn liền với Chúa. Khi em ăn năn với Chúa thì Chúa phán trong đầu em rằng đi đăng ký thi lấy bằng lái ngay, và Chúa thúc giục em liền đến chỗ đăng ký. Chỉ còn một tuần nữa là thi, vừa lý thuyết và thực hành, cứ cách một tháng mới có đợt thi, và làm sao học kịp 150 câu đúng trên hơn 300 câu hỏi về luật giao thông. Chúa cho em vừa mới thi xong hồi thứ ba tuần này, thật là diệu kỳ khi em làm theo lời Chúa phán và lời cầu nguyện Chúa, dâng trình việc đó cho Chúa mỗi ngày đến khi đi thi. Chúa cho em dấu hiệu Chúa ấn chứng như sau. Số báo danh của em là số 7, mà em là người gần cuối 200 người đăng ký thi. Thật kỳ lạ, đề thi cũng số 7, và 3 lần đều như vậy, thi thử thi thật, vừa lý thuyết trên máy tính và thực hành. Cả sự chọn màu xe em thích từ trong đầu nữa. Chỉ có một xe màu vàng trong số 6 hoặc 7 xe mà em chọn từ lúc ban đầu. Và chính xe màu vàng, người khác thi xuất phát đầu tiên, suôn sẻ tốt lành. Cho đến lượt em gần cuối 200 người cũng ngay chiếc xe màu vàng đó ở vị trí em. Chúa cho em thi tốt lành mọi sự, cả thực hành và lý thuyết nữa, trọn vẹn không sai câu nào. Em nhớ lâu lắm rồi, có thể cách đây 3 năm, em có bị một lần tương tự như vậy tại tỉnh Tiền Giang, ở Cai Lậy, xa thành phố Sài Gòn. và bị xe cảnh sát xúc xe em lên chở đi giam xe ở chỗ nào em không biết nữa. Khi em cầu nguyện ăn năn với Chúa vì đã chạy quá tốc độ cho phép, nhưng thật ra em không rõ vi phạm tốc độ bao nhiêu lúc đó và biển cấm ở đâu nữa, em vẫn còn đặt câu hỏi đến giờ. Nói về luật giao thông ở Việt Nam, đặt biển giao thông có cái thì che khuất trong góc để nhiều người dễ vi phạm mà chi hối lộ hoặc gây quỹ giao thông, thêm nhiều tiêu cực cho xã hội. Thì Chúa cũng tha thứ cho em và cho em nhớ ra một người quen mà điện thoại nhờ cậy lấy xe ra liền lúc đó, nhưng phải đóng phạt hơn 500.000 đồng Việt Nam, không phải hối lộ. Và em cũng không được Chúa nhắc nhở như bây giờ, phải thi lấy bằng lái ngay. Rồi cứ ý lại đến bây giờ, khi dắt xe ra khỏi nhà thì cầu nguyện xin Chúa bao phủ con khi đi khi về mọi sự bình an tốt lành trọn vẹn trong Đấng Christ, và đặt chân đến nơi nào xin Chúa ban phước bình an nơi đó trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tình trạng ở Việt Nam, tội lỗi tràn lan, ngành nghề nào cũng đòi thủ tục, đầu tiên là tiền đâu, đòi ăn hối lộ, tham nhũng, làm gì cũng thấy tội, người thì giàu quá, người thì nghèo quá, đói rách, ăn xin, tệ nạn xã hội đầy dẫy khắp nơi, trộm cắp, cướp giật, dối gạt, lừa đảo, giết người, hút hít ma túy, ăn chơi trụy lạc, sa đọa. Còn trong các giáo hội tin lành thì tham lam vì danh lợi quyền, cũng dối gạt đầy dẫy theo sự khôn ngoan của con người, lập sổ vàng kêu gọi mọi người dâng hiến cho Chúa bao nhiêu thì ghi vào để lo công việc nhà Chúa, như xây nhà thờ, chứng đạo cứu người rồi ký tên vân vân, không còn gì để nói nữa. Còn về giao thông thì cảnh sát cũng như công an ăn hối lộ trắng trợn, nghe nói nhà báo Việt Nam không dám làm gì mạnh với cảnh sát, công an giao thông theo luật mới bây giờ nữa. Nhiều người vấp phạm như em mà không dám nói ra. Trước đó theo em có biết, đa số tài xế xe tải nói, thấy cảnh sát giao thông thổi còi vào là tốn tiền, dầu không lỗi gì cũng phải trình giấy tờ và kẹp theo 50.000 đồng đến 100.000 đồng Việt Nam. Còn không, khó mà chạy xe trên tuyến đường đó, sẽ bị thổi hoài gây khó dễ về kỹ thuật xe, đèn xi nhan, bánh lốp xe, kính chiếu hậu, trọng tải xe, làm chậm trễ thời gian giao hàng. Chúa cho em nhận ra là chớ ỷ lại, luôn cẩn thận và tỉnh thức nhờ cậy Chúa Thánh Linh. Em mong Chúa Giêsu Christ mau sớm trở lại giải cứu những con chiên chân thật ra khỏi thế gian này và thiết lập vương quốc của Ngài trên tình yêu thương đời đời. Amen. Và đó là những ý kiến của các con dân Chúa đã email về cho tôi. Bây giờ thì đến phần tôi chia sẻ về cái đề tài hối lộ. Từ ngữ hối lộ là một từ ngữ ra từ tiếng Hán Việt. Hối có nghĩa là tiền bạc hay là của cải. Còn lộ là tặng, là biếu, là cho. Nếu mà cái công việc đó làm theo cái ý tốt, và như vậy đó là cái nghĩa tốt. Như vậy hối lộ theo nghĩa tốt có nghĩa là tặng hay là biếu hay là cho tiền bạc hay là của cải. Còn chữ lộ sẽ biến thành nghĩa xấu với cái ý là đút lót, tức là đút lót tiền bạc để người ta làm một cái điều gì đó cho mình, mà thường thường cái điều đó là cái điều không tốt, cái điều không đúng. Như vậy cái chữ hối lộ nguyên gốc của nó đó thì nó có thể mang nghĩa tốt mà nó có thể mang nghĩa xấu. Đó là tùy theo cái mục đích hối lộ. Nếu mà mình chỉ cho hoặc tặng tiền với một cái mục đích tốt thì cái chữ hối lộ đó nó mang cái nghĩa tốt. Còn nếu mình dùng tiền, dùng bạc để đốt lót người ta làm những cái việc không đúng, không tốt để phục vụ cho mình thì nó mang cái nghĩa xấu. Cụ thể thì trong tất cả những cái trường hợp đưa tiền, đưa bạc, đưa của cải cho một người nào để tỏ lòng quý mến người đó, hoặc là người đó làm cái gì cho mình biết ơn, mình trao tiền tặng bạc để tỏ lòng biết ơn, hay là thậm chí mình muốn khen thưởng một người nào đó, thì tất cả những cái hành động đó trong tiếng Hán Việt đều gọi là hối lộ hết. Nhưng mà chúng ta thấy ngay, hối lộ như vậy chỉ là một cái sự tặng biếu tiền bạc với một ý tốt, cho nên hối lộ như vậy không có gì là sai trái. Còn nếu đưa tiền đưa bạc để mà yêu cầu một người làm ra một cái việc bất chính để mang lại ích lợi cho mình thì rõ ràng đó là cái việc đút lót để cho người ta làm những cái việc sai trái, kiếm lợi cho mình. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy cái từ ngữ hối lộ đã trở thành một cái từ ngữ xấu để dùng để gọi những cái việc làm xấu, đó là cái việc đưa tiền đưa bạc, mua chuộc người khác để làm những cái việc không tốt. Và bên cạnh đó còn có một cái hình thức hối lộ nữa, mà cái việc hối lộ này xảy ra là bởi vì mình phải cho tiền cho bạc người ta để người ta thi hành cái bổn phận của người ta, còn không đưa tiền đưa bạc thì họ không thi hành cái bổn phận của họ. Mặc dù đó là công việc của họ, nhưng mà nếu không đưa tiền cho họ, thì họ không có làm tốt cái bổn phận của họ. Có khi họ vẫn phục vụ mình, họ vẫn làm cái bổn phận của họ, nhưng mà họ lại tạo ra những cái trở ngại. Những cái trở ngại gọi là những cái trở ngại rất là bất công, đáng lẽ ra là không có những cái trở ngại đó, nhưng bởi vì mình không cho tiền họ thì họ tạo ra những cái trở ngại đó, những cái khó khăn đó để làm cho mình khó chịu, làm cho mình bực dọc, để rồi lần sau mình muốn tránh cái sự khó chịu bực dọc đó thì mình lại phải cho tiền họ. Cái tiếng nói chung của dân gian thì vẫn gọi cái hành động đó là hành động hối lộ, nhưng mà trong cái trường hợp như vậy thì không thể gọi là hối lộ mà phải gọi là mãi lộ. Mãi ở trong tiếng Hán là mua, và lộ ở trong tiếng Hán dùng ở trong cái từ ngữ mãi lộ thì nó có nghĩa là đường, con đường đi, chứ nó không còn là tặng là biếu nữa. Hai chữ lộ này trong tiếng Hán viết khác nhau, dù là phát âm giống nhau nhưng mà viết khác nhau và nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mãi lộ là mua đường, và cái chữ mãi lộ này nó có ở trong cái tích xưa, đó là ngày xưa khi mà trong cái thời phong kiến, chính quyền không có thể nào canh giữ an ninh khắp nơi được ở trong một cái đất nước đó, thì trên những con đường đi từ nơi này qua nơi khác thì có những bọn cướp dùng sức mạnh trấn đóng một con đường đó là con đường của quốc gia, con đường chung của công chúng. Và họ trấn đóng con đường đó để rồi họ buộc những người đi ngang phải trả tiền cho họ thì mới được đi ngang qua đó. Không bị họ cướp hết tài sản là một cái điều gọi là tốt rồi. Chỉ phải đóng tiền mua đường để được đi qua con đường đó mà thôi, cho nên người ta thà đóng tiền để mà được đi qua. Và cái việc đóng tiền để được đi qua cái con đường như vậy đó được gọi là mãi lộ, tức là mua đường. Thì nó ứng với cái chuyện ngày hôm nay, những cái viên chức của nhà nước đã lãnh lương của nhà nước, cũng là tiền thuế, đóng thuế từ cái tiền đóng thuế của người dân để trả lương cho họ. Tức là họ đã nhận lương của dân để làm việc phục vụ dân, nhưng mà khi dân đến thì họ lại đòi hỏi phải có một cái sự đóng góp khác, có một cái sự trả tiền khác nữa thì họ mới chịu thi hành tốt cái công việc của họ, hoặc là họ mới không tạo ra những cái sự khó khăn trở ngại. Thì ở đây không còn gọi là hối lộ nữa mà phải gọi là mãi lộ, tức là phải mua đường, phải bỏ tiền ra mua để được đi ngang qua cái con đường mà họ phục vụ, đó là cái dịch vụ mà họ có bổn phận phải làm cho người dân như vậy. Như vậy đúng là họ đã dùng quyền thế để mà ăn cướp của dân. Về vấn đề hối lộ đó thì kẻ đòi hối lộ hoặc là kẻ đòi mãi lộ, có khi họ không đòi tiền bạc. Nãy giờ thì mình đã nói hối tức là tiền bạc rồi, và khi nói tới mua tức là cũng phải dùng tiền để mua rồi. Nhưng mà ở đây đó, có nhiều khi những kẻ đòi hối lộ và đòi mãi lộ đó, họ không có đòi tiền đòi bạc của cải, mà họ đòi một cái chức vị nào đó, hoặc thậm chí là họ đòi cái sự tà dâm. Tức là họ đòi hỏi cái người mà muốn họ giải quyết cái vấn đề cho đó là phải, sau khi được giải quyết xong vấn đề đó thì phải cho họ một cái chức vị nào đó. Ở đây cũng có những trường hợp cấp trên phải hối lộ cấp dưới, và để cho cấp dưới có thể làm cái việc mà đem lại lợi ích cho mình thì cấp trên có thể dùng cái quyền tước chức vị mà mình có quyền ban cho để đút lót cho cái người cấp dưới thi hành cái công việc mà mình muốn họ thi hành. Bên cạnh cái việc đòi hối lộ hoặc là đòi mãi lộ bằng chức vị đó, còn có luôn những cái sự đòi hối lộ bằng cái hành động tà dâm. Tức là phải, cái người đó họ đòi phải ăn ngủ với cái người mà họ muốn giúp đó, hoặc là cái người muốn giúp đó phải tìm những người đẹp đem đến dâng hiến cho họ thì họ mới thực hành cái công việc mà họ phải làm. Người đòi hối lộ hay là đòi mãi lộ luôn luôn là người xấu, bởi vì như đã nói nãy giờ, một là họ đòi hỏi phải đút lót cho họ thì họ mới thi hành cái công việc, cái chức năng của họ, cái việc làm của họ, hoặc là không gây khó dễ. Còn hai là họ đòi đút lót như vậy để họ làm ra những cái việc không có chính đáng, không có công bằng cho cái người đưa tiền cho họ. Cho nên kẻ đòi hối lộ hoặc là đòi mãi lộ luôn luôn là một người xấu. Còn cái người hối lộ hoặc là đi mãi lộ cho người khác thì có thể là người xấu nếu cái người đó tận dụng tiền bạc của mình, của cải của mình, quyền thế hay là sắc đẹp để mà đạt đến những cái ích lợi bất chính. Dùng cái những cái của cải, quyền thế, sắc đẹp đó để mà mua chuộc người khác làm ra những cái điều không có chính đáng để đem lại lợi cho mình. Nhưng mà người hối lộ hay là người mãi lộ cũng có thể là những người lương thiện. Chỉ vì muốn hưởng những cái quyền lợi chính đáng của mình mà phải chịu cho những người có quyền có thế bóc lột mình. Và Thánh Kinh có nói nhiều đến vấn đề hối lộ. Ở trong Thánh Kinh thì nguyên ngữ tiếng Hebrew là Soket và được dịch là hối lộ ở trong Thánh Kinh Việt ngữ, và từ ngữ này xuất hiện 23 lần ở trong 21 câu Thánh Kinh. Và đặc biệt là từ ngữ hối lộ chỉ xuất hiện ở trong phần Thánh Kinh Cựu Ước mà thôi. Và ý nghĩa của từ ngữ này cũng giống như trong tiếng Hán Việt vậy, nó có thể là cho, là tặng, là thưởng, là chuộc, tức là bỏ tiền ra để chuộc một vật gì đó về, mà cũng có thể có nghĩa là đút lót để cho người ta làm cái việc xấu, hay là để cho người ta làm một cái việc gì đó có lợi cho mình. Tùy theo cái văn mạch mà nó có những cái nghĩa khác nhau. Vì thế, mặc dầu nó xuất hiện 23 lần trong 21 câu, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng được dịch là hối lộ. Và Thánh Kinh nói đến những cái trường hợp nhận hối lộ để xử án bất công, thậm chí xử tử người vô tội để giúp cho kẻ hối lộ cướp đoạt tài sản của người đó, hoặc là cướp đoạt những cái vật thuộc về người đó, thậm chí cướp đoạt cái chức vụ, cái địa vị của cái người bị nạn đó. Vì vậy cho nên nhận hối lộ tự bản thân của cái việc đó là một cái việc làm ác rồi. Và cái việc làm ác đó sẽ dẫn đến những cái việc làm ác khác. Lời của Chúa đã dạy rất rõ về vấn đề nhận hối lộ để làm ác như thế này, mà tôi chỉ tóm gọn lại những cái điểm căn bản mà thôi. Tôi không trích đọc nguyên câu Thánh Kinh mà tôi chỉ nói đến những cái điểm chính mà thôi. Thứ nhất là nó làm mù mắt kẻ khôn ngoan. Ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 23 câu 8, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 câu 19. Thứ nhì là nó làm rối lời của người công bình, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 câu 19. Mù mắt kẻ khôn ngoan có nghĩa là người khôn ngoan thì biết nhận xét sự việc, cái gì đúng, cái gì sai. Nhưng mà khi đã nhận của hối lộ rồi thì không còn biết nhận ra cái việc gì đúng, việc gì sai nữa. Hay là nói cách khác, dầu cho có nhận biết việc này đúng, việc kia sai, nhưng mà khi áp dụng vào trong cái việc xét xử, phán đoán của mình hay là trong cái hành vi cử chỉ của mình đó, lại cho phép cái việc sai được thực hiện và ngăn cản cái việc đúng, thì như vậy chẳng khác gì một kẻ mù. Và làm rối lời người công bình có nghĩa là người công bình thì luôn luôn nói ra lời nói ngay thẳng, chính đáng, rõ ràng, mạch lạc. Nhưng mà khi đã nhận của hối lộ rồi đó thì lời nói vòng vo, viện đủ các thứ lý lẽ và lời nói nhiều khi mơ hồ, không có rõ ràng, tạo cái sự khó hiểu cho người khác để nhằm che giấu cái mục đích của mình. Thứ ba, sự nhận hối lộ làm cho một người siêu lòng tham của. Samuel nhất đoạn 8 câu 3. Một người khi bắt đầu nhận hối lộ rồi thì lòng tham bắt đầu sinh sôi phát triển và cứ tiếp tục bởi vì cái lòng tham mà trở lại nhận hối lộ và cứ tiếp tục nhận hối lộ như vậy. Thứ tư là trái lệch sự công bình. Sa-mên nhất đoạn 8 câu 3. Có nghĩa là khi đã nhận sự hối lộ rồi thì giải quyết vấn đề không còn theo cái đường lối công bình nữa mà giải quyết một cách bất công. Và khi giải quyết bất công tức là làm cho trái lệch sự công bình, tức là sự công bình không còn được tôn trọng, mà sự bất công thì được cho phép thể hiện. Thứ năm là sai lệch các lối xét đoán. Châm ngôn đoạn 17 câu 23 thì nó cũng tương tự như vậy. Nghĩa là trong cái sự xét xử của một người có thẩm quyền để xét xử như là các quan tòa chẳng hạn, thì không có xét xử một cách công chính nữa, mà trái lại xử cho kẻ ác được thắng mà người hiền thì bị thua. Và đó là cái sự sai lệch các lối xét đoán. Nhưng mà một mặt khác, đối với mỗi một người thì cái sự nhận hối lộ nó còn làm cho mình sai lệch cái sự xét đoán ở trong cái nếp sống của mình, trong cái hành vi cử chỉ của mình, ở trong cái ý thức về đạo đức của mình nữa. Và cuối cùng thứ sáu là nó làm cho hư hại lòng. Khi mà trải qua hết những cái sự việc như vậy thì cái kết quả cuối cùng đương nhiên là cái tâm lòng của mình bị hư hại, lương tâm của mình bị hỏng. Và như vậy thì khi mà một người mà tấm lòng, lương tâm bị hư hỏng như vậy, bị hư hại như vậy thì không còn gì có thể cứu chữa được nữa. Truyền Đạo đoạn 7 câu 7. Riêng về cái phương diện quốc gia, như nãy giờ chúng ta đã thấy các anh chị em có ý kiến về những điều đang xảy ra trên đất nước của chúng ta đó, thì chúng ta cũng có thể học từ trong Châm ngôn đoạn 29 câu 4 để biết rằng nếu những người có chức có quyền, những người lãnh đạo của quốc gia mà nhận của hối lộ thì sẽ dẫn đến cái sự suy sụp của quốc gia. Châm ngôn 29 câu 4 chép: vua nhờ sự công bình mà làm nước mình vững bền, nhưng ai lãnh của hối lộ hủy hoại nó. Và nó ở đây tức là nước, tức là quốc gia. Thánh Kinh lúc nào cũng lên án người nhận hối lộ và dạy cho con dân của Chúa không được nhận hối lộ. Tuy nhiên, Thánh Kinh không hề lên án người hối lộ. Và đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ và dựa trên lời của Chúa để chúng ta rút ra cái kết luận đúng về người hối lộ. Và như đã nói nãy giờ, người hối lộ có thể là người xấu, lạm dụng tiền bạc của cải quyền thế hoặc là sự tà dâm để xúi dục người khác làm ra những cái điều sai trái, nhờ đó mà mình được hưởng lợi một cách bất chính. Và những người như vậy thì đương nhiên là phạm tội, vì xúi dục người khác làm điều ác, xúi dục người khác phạm tội và xúi dục người khác làm ra những cái điều tội lỗi để mà mình hưởng những cái quyền lợi một cách tội lỗi. Riêng đối với những người thấp cổ bé miệng, là những người bị các viên chức quấy nhiễu đòi ăn tiền mới chịu thi hành đúng chức trách của họ, thì người hối lộ trở thành nạn nhân bị cướp. Kẻ nhận hối lộ là kẻ cướp, người hối lộ không có tội. Không có ai nói cái người bị cướp là một tội nhân hết, mà người ta chỉ nói kẻ cướp mới là tội nhân mà thôi. Và ở trong cái trường hợp này thì con dân Chúa đành phải chấp nhận bị cướp, như lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 41 đến câu 42 dạy như thế này: nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi, hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng trớ. Và câu này được Chúa phán dạy ở trong cái bối cảnh đó là đương thời của Ngài, tức là lúc mà Đức Chúa Giêsu đang sống trong thân thể xác thịt loài người của chúng ta, đi lại trên đất nước Israel và rao giảng tin lành. Thì lúc bấy giờ đất nước Israel đang ở dưới quyền đô hộ của đế quốc La Mã, và những người lính La Mã thường lạm dụng quyền thế của mình để trưng dụng tức là lấy mà không trả tiền, những thực phẩm, những tài sản, những vật lực của dân chúng, hoặc là xung công tức là bắt đi làm nô lệ, bắt đi làm lao động, hoặc là họ xung công dân chúng để khuân vác hành lý cá nhân hoặc là quân nhu cho họ. Quân nhu tức là những cái vật dụng cần thiết cho quân đội. Và thường thường thì khi một đội quân đi ngang qua một làng nào đó, một thành phố nào đó, thì họ bắt những người dân ở trong làng đó hoặc trong thành phố đó phải khuân vác cho họ, thậm chí họ trưng dụng luôn những lừa, những ngựa, những xe kéo của dân chúng để mà vận tải những thức thuộc về đội quân của họ. Và nếu mà họ không có đủ thức ăn, thực phẩm thì họ cũng có thể tịch thu hay là trưng dụng tất cả những thức ăn nào mà họ thấy được của người dân. Vì thế, Chúa dạy các môn đồ của Ngài là phải nhẫn nại chịu đựng những cái sự bất công như vậy, đừng có chống cự họ, vì họ có quyền, có thế trong tay, và nếu chống cự thì có thể sẽ bị họ đánh, họ giết, và như vậy thì sẽ bị đối xử một cách bất công và thiệt hại còn lớn hơn là cái sự bất công và thiệt hại bởi cái sự họ trưng dụng hay là trưng công mình. Và nghĩa của nó là như vậy. Chúng ta phải hiểu đúng theo cái bối cảnh đó để mà chúng ta biết rằng nếu có người có quyền có thế áp lực chúng ta, bức hại chúng ta, bắt hại chúng ta, ép bức chúng ta phải làm theo ý muốn của họ thì chúng ta thà chịu thiệt chịu lỗ như vậy để mà đừng có gánh lấy những cái sự bất công khác còn lớn hơn là những sự thiệt hại khác còn lớn hơn. Như vậy điều này nó rõ ràng, nó cũng giống như là cái chuyện mà ngày hôm nay chúng ta đi đến những nơi công sở mà chúng ta phải đáp ứng lại cái sự đòi hỏi tiền bạc của những viên chức ở tại đó. Tiếng thường dùng nói là hối lộ, nhưng mà thật sự đây không còn là hối lộ nữa, mà đây như tôi nói lúc nãy, đây là một cái sự mãi lộ, đây là một cái sự cướp càng như vậy. Và chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Và như vậy thì chúng ta không có tội lỗi gì ở trong cái sự kiện đó. Có một số người thì họ áp dụng cái câu ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng trớ, để mà họ lợi dụng con dân của Chúa. Ví dụ như một người hàng xóm giàu có hơn mình, họ không chịu mua những cái vật dụng sử dụng trong nhà mà họ cứ đi qua nhà của mình để mượn, hoặc là họ có nhưng mà họ không dùng của họ mà họ cứ mượn của mình, mà nếu mình không cho mượn thì họ nói tại sao mình là con dân của Chúa mà họ mượn đồ của mình mà mình không cho họ mượn. Và đây là một trong những cái trường hợp thường xảy ra, con dân của Chúa bị người không tin Chúa lạm dụng lời của Chúa để mà bắt hại họ. Thậm chí có một ông hàng xóm cứ chuyên môn, giàu có hơn người kế bên mà cứ chuyên môn qua nhà người kế bên làm người tín đồ để mượn máy cắt cỏ. Và khi cắt cỏ xong rồi đó thì không có chịu làm sạch cái máy cắt cỏ sau khi cắt, và khi cắt cỏ thì cũng không có cẩn thận ý tứ, không có tránh né những nơi có đá hoặc gốc cây lớn, nghĩa là dùng như là cứ thoải mái mà dùng mà không có quan tâm gì đến cái sự thiệt hại cái máy cắt cỏ hết. Và cho đến một lúc thì cái người chủ của cái máy cắt cỏ đó cảm thấy rất là khó chịu mà không biết phải làm gì, bởi vì cứ bị cái câu kinh thánh là ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng trớ, mà không thể nào từ chối cái ông hàng xóm mà giàu có mà cứ qua, giàu có hơn mình mà cứ qua mượn cái máy cắt cỏ của mình. Cho đến một lúc có người giải thích cho anh hiểu ý nghĩa của câu này thì anh mới biết được rằng không phải Chúa dạy con dân của Chúa để cho người ta ăn hiếp như vậy, để cho người ta dùng lời Chúa trói buộc mình, bắt hại mình như vậy. Và nhân tiện đây tôi nhắc lại câu chuyện như vậy để tất cả chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của câu này trong cái bối cảnh của nó, để áp dụng cho đúng mà không có bị người khác dùng lời của Chúa để mà làm thiệt hại chúng ta, trục lợi nơi chúng ta. Trong cái sự áp dụng những điều mà chúng ta nói nãy giờ vào trong cuộc sống thực tế hiện nay tại Việt Nam cho con dân của Chúa thì chúng ta có thể đúc kết như thế này. Thứ nhất là tuyệt đối chúng ta không đòi hối lộ và cũng không nhận hối lộ nếu chúng ta ở trong những cái địa vị mà có thể dẫn đến cái sự đòi hối lộ và nhận hối lộ. Không đòi hối lộ nghĩa là chúng ta không đòi hỏi người khác phải hối lộ chúng ta rồi chúng ta mới phục vụ họ, hoặc là chúng ta mới làm tròn cái chức năng, cái công việc ở trong cái địa vị của mình. Và không nhận hối lộ có nghĩa là chúng ta không đòi, nhưng mà nếu người ta tự động người ta đem của hối lộ đến thì chúng ta cũng thẳng thắn nói với người ta là chúng ta không có nhận. Chúng ta phải thẳng thắn cho người ta biết chúng ta là con dân của Chúa và chúng ta đang ở trong một cái địa vị có cái bổn phận phải làm những việc như vậy cho họ. Chúng ta không thể nào nhận hối lộ để mà làm việc. Thứ hai, nếu đó là bổn phận của chúng ta thì chúng ta phải hết lòng mà làm. Và sau khi, ngay cả sau khi chúng ta làm xong, chúng ta cũng không được phép nhận quà tặng của người được giúp, vì nó là cái bổn phận của chúng ta. Vì khi chúng ta nhận cái bổn phận đó thì chúng ta đã có một cái sự trả công, trả lương. Khi chúng ta nhận làm một công việc gì, chúng ta đã có cái sự trả lương, trả công cho cái công việc chúng ta được nhận vào làm rồi. Còn nếu không, nếu đây chỉ là một cái việc mình tình nguyện mình làm, nhưng mà nếu mình đã tình nguyện thì nó trở thành cái bổn phận của mình, thì khi mình làm xong, mình tình nguyện mình làm, mình muốn giúp ích người khác, mà khi mình làm xong mà mình lại nhận quà tặng của người ta thì điều đó không đúng. Nói chung, nếu đã là bổn phận, dù là bổn phận bởi vì chúng ta được thuê mướn đứng vào trong cái địa vị đó để làm, hay là bổn phận vì chúng ta tự động tình nguyện để làm, thì chúng ta không được nhận quà tặng để đền ơn. Thứ ba, nếu đó không phải là bổn phận của mình, nhưng mà đó là một cái công việc chính đáng ở trong cái khả năng của mình, thì chúng ta cũng có thể hết lòng làm để đem lại ích lợi cho người khác. Và nếu được cái người mà chúng ta giúp đỡ hay là đem lợi lộc đến cho họ đó, họ biết ơn, họ đem tặng quà, mà nếu họ có khả năng để tặng quà, chúng ta có thể nhận quà của cái người được giúp đó, vì đây không phải là cái bổn phận của mình. Và nếu họ thật sự họ có khả năng để tặng quà thì chúng ta có thể nhận được. Nhưng mà nếu họ trong cái hoàn cảnh nghèo khó thì chúng ta không nên nhận quà của họ. Không tạo thêm gánh nặng cho họ. Mình giúp họ được việc đó, họ vui mừng, giàu nghèo nhưng mà họ cũng tìm cách để mà đền ơn cho mình, thì chúng ta chỉ nhận tấm lòng của họ mà thôi, mà chúng ta phải trả quà lại cho họ. Thì chúng ta không thể nhận của người nghèo như vậy. Thứ tư, ở trong tất cả các trường hợp bị những viên chức làm khó dễ đòi ăn hối lộ mới chịu thi hành bổn phận, thì chúng ta đã trở thành nạn nhân của kẻ cướp, thì chúng ta hãy chấp nhận để cho họ cướp theo cái tinh thần mà Chúa dạy chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 41 câu 42 mà tôi đã giải thích lúc nãy. Thứ năm, riêng ở trong trường hợp chúng ta vi phạm luật pháp mà không có tính cách hình sự, ví dụ như phạm luật giao thông mà các viên chức đòi hối lộ để bỏ qua việc xử phạt hành chính, thì chúng ta vẫn có thể chấp hành cái sự đòi hỏi của họ. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhắc mình tuân thủ luật giao thông, tránh tái phạm cái điều mà mình vừa vi phạm đó. Trong cái trường hợp này, cái việc mà họ đòi ăn hối lộ hay là việc họ đòi mãi lộ để mà họ không có làm tròn cái chính trách của họ để mà họ để cho chúng ta đi, đó là cái việc giữa họ với cấp trên của họ. Họ không làm tròn cái chức năng của họ, đó là cái việc giữa họ với cấp trên của họ. Còn cái việc của chúng ta đó là chúng ta biết chúng ta phạm lỗi, lẽ ra chúng ta phải bị phạt, nhưng mà bây giờ cái người thi hành cái việc đó họ không làm tròn chức năng của họ thì nó không còn nằm ở trong cái trách nhiệm của chúng ta nữa. Và nếu ở đây chỉ là cái trường hợp để mà gây khó dễ để mà ăn tiền thì chúng ta đành phải cho tiền họ để rồi chúng ta đi, để chúng ta không có bị những cái sự trở ngại, mất thời gian. Cuối cùng, nếu cái việc chúng ta làm là cái việc phạm tội hình sự, tức là làm thiệt hại người khác, vi phạm đạo đức, thì chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải nhận tội và chúng ta phải chịu xử phạt theo luật pháp, chứ chúng ta không được hối lộ để được giảm án. Mỗi ngày chúng ta nên bắt đầu một ngày mới bằng sự cầu nguyện cảm tạ Chúa, dâng lên Chúa thân thể mình như một của lễ sống và thánh, để Chúa sẽ dùng làm ra những sự công bình của Ngài. Rồi chúng ta xin Chúa gìn giữ mình và ban ơn cho mọi việc mình làm, ban sự khôn ngoan, thông sáng cho mình, để mình biết cách, biết cái cách mà ứng xử ở trong mọi trường hợp. Nghĩa là khi có điều gì xảy ra, dù là bất ngờ đến đâu đi chăng nữa, thì mình có ngay cái sự khôn ngoan Chúa ban cho, để biết phải nói như thế nào, phải đối đáp như thế nào, phải xử lý như thế nào. Và chúng ta cũng xin Chúa dạy dỗ lời của Chúa cho mình mỗi ngày ở trong cuộc sống của mình. Dạy dỗ đây đó là xin Chúa chẳng những dạy một cách trực tiếp về lời của Chúa trong tâm linh của chúng ta, mà còn qua những cái điều xảy ra trong đời sống của chúng ta mà dạy cho chúng ta hiểu rõ lời của Ngài. Rồi chúng ta xin Chúa tiếp trợ mọi nhu cầu trong đời sống của mình, giữ cho mình không phạm tội. Xin Chúa giúp cho mình yêu thương, tha thứ cho mọi người như là Chúa đã yêu thương và tha thứ cho mình và vẫn tiếp tục yêu thương và tha thứ cho mình. Có như vậy thì chúng ta sẽ sống một ngày được đầy ơn ở trong ân điển của Chúa, đem lại ích lợi cho mọi người, và chúng ta biết phải làm gì ở trước mọi cảnh ngộ.